thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 18 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 54 năm ngày thành lập thành phố và phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên.
Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Đây là hoạt động ý nghĩa giúp chị em phụ nữ ý thức rõ thiên chức làm vợ, làm mẹ để có trách nhiệm với gia đình và xã hội.
Việc hỗ trợ giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học của trẻ là việc làm rất quan trọng. Ngoài việc nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ quản lý, các nhà trường cần hỗ trợ các bậc phụ huynh để họ hiểu rõ môi trường học tập của trẻ ở từng cấp học, từ đó có sự phối hợp để chăm sóc giáo dục con tốt hơn. Chuyên mục Giáo dục và Phát triển thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 54 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2016. Cảnh báo từ chiều tối và đêm nay 18 tháng 10 đến gần sáng 20 tháng 10 sẽ xuất hiện mưa to trên khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Tin mới từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hồi 4 giờ ngày 18 tháng 10, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc, 111,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190 km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, 150-165 km/h, giật cấp 16. Cảnh báo từ chiều tối và đêm nay 18 tháng 10 đến gần sáng 20 tháng 10 sẽ xuất hiện mưa to trên khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Riêng Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn 200-300mm trên cả đợt. Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, bão số 7 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 4 giờ ngày 19 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ 60 km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 120-135 km/h, giật cấp 13-14. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, từ phía Bắc Vĩ Tuyến 16N và phía Tây Kinh Tuyến 114,5E. Vùng gió mạnh từ cấp 8 trở lên từ phía Bắc Vĩ Tuyến 17N và phía Tây Kinh Tuyến 114,0E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, 11. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 12, giật cấp 13, 14. Sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 24-36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 16 giờ ngày 19 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 107,4 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, 75-90 km/h, giật cấp 11-12. Do ảnh hưởng của bão, ở Vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 13-14, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 36-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đi vào đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 20 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 106,7 độ Kinh Đông, trên đất liền Lạng Sơn. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, 50-60 km/h, giật cấp 9, cấp 10.
Ngày 17 tháng 10, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 54 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2016 và phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Dự buổi lễ có các đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng dân, lãnh đạo Ủy ban dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo các phòng, ban ngành, cơ quan đơn vị thuộc thành phố, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 27 phường xã trên địa bàn. Tại buổi lễ, các đại biểu đã được nghe đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, phát biểu ôn lại truyền thống 54 năm xây dựng và trưởng thành của thành phố Thái Nguyên. Trong đó nhấn mạnh, được thành lập từ ngày 19 tháng 10 năm 1962, từ tiền thân là một thị xã nhỏ bé với diện tích trên 100 km2, dân số trên 60.000 người. Đến nay trải qua 54 năm xây dựng và phát triển, thành phố Thái Nguyên đã nỗ lực cố gắng phát huy những tiềm năng lợi thế về vị trí địa lý, các nguồn lực, khắc phục những khó khăn, thách thức để phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 15,1% trên năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng từ công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng lớn, nay chuyển dịch sang dịch vụ thương mại. Tính đến hết năm 2015, cơ cấu kinh tế của thành phố đã đạt dịch vụ 49,27%, công nghiệp xây dựng 47,53%, nông lâm nghiệp chiếm 3,2%, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng một người một năm, bộ mặt đô thị có nhiều chuyển biến rõ nét, không gian đô thị được mở rộng theo quy hoạch được phê duyệt, hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp theo hướng hiện đại. 3 năm liên tục 2011-2013, thành phố Thái Nguyên được Hiệp hội các đô thị Việt Nam bầu chọn và vinh danh là một trong 20 đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp của cả nước. Sản xuất nông nghiệp đô thị, nông nghiệp sạch bước đầu có kết quả. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Đến hết năm 2015, đã có 6 trên 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Công tác xây dựng chỉnh đốn đảng được tăng cường, tổ chức bộ máy chính quyền các cấp được nâng cao và hoạt động hiệu quả. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được nâng lên rõ rệt. Năm 2002, thành phố Thái Nguyên được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại 2. Năm 2010, thành phố được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh. Năm 2012, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, thành phố đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng huân chương độc lập hạng nhất. Để đạt được những thành tựu trên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã đúc rút được những bài học kinh nghiệm quý báu.
Thành tựu của thành phố Thái Nguyên đạt được trong 54 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và 3 nhiệm kỳ liên tục thực hiện các nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên đã đạt được những thành quả quan trọng, ngày càng khẳng định và nâng cao vị thế của thành phố trong Hiệp hội Đô thị Việt Nam và đô thị trung tâm vùng các tỉnh Trung Du miền núi Bắc Bộ. Đó là tiền đề vững chắc để thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới, nhanh và bền vững, từng bước văn minh hiện đại. Từ thực tiễn lãnh đạo chỉ đạo, chúng ta đã rút ra một số bài học kinh nghiệm, đó là: một là quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, để từ đó có định hướng đúng đắn, toàn diện trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện của thành phố. Hai là vận dụng sáng tạo đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chủ động tích cực đề xuất kiến nghị với cấp trên, có các cơ chế, chính sách để có hướng đi đúng, bước đi thích hợp, các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Ba là chủ động nắm bắt và phát huy lợi thế là trung tâm giáo dục và đào tạo để tập trung phát triển nguồn nhân lực, coi đây là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa có tính chiến lược lâu dài, coi trọng đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý công chức, viên chức trong hệ thống chính trị là nhân tố quyết định sự thành công của sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Bốn là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, dựa vào dân, phát huy dân chủ, tính chủ động sáng tạo của nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân, thường xuyên tổng kết thực tiễn để kịp thời vận dụng, thực hiện các cơ chế chính sách cho phù hợp, đúng pháp luật, bảo đảm lợi ích của nhân dân, tạo động lực phát triển thành phố. Năm là thường xuyên quan tâm xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng bộ, trước hết là trong Thường trực Cấp ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, trên cơ sở thực hiện tốt các nguyên tắc, quy định của điều lệ Đảng, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân.
Cũng tại buổi lễ, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố đã phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 2017.
Phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016 và năm 2017, để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, ngày 19 tháng 10 năm 1962, ngày 19 tháng 10 năm 2017 và các ngày lễ lớn trong năm 2017. Thay mặt lãnh đạo thành phố và hội đồng thi đua khen thưởng thành phố, tôi xin đề ra một số chỉ tiêu và giải pháp để chính thức phát động đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày lập thành phố Thái Nguyên từ nay đến ngày 19 tháng 10 năm 2017 như sau. Một là tập trung quyết liệt để chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ thu ngân sách và toàn diện các chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm 2016, năm 2017. Kế hoạch chúng tôi đề ra năm 2016, thu ngân sách sẽ đạt kế hoạch là vượt trên 1.200 tỷ. Năm 2017, thu đạt trên 1.400 tỷ để dành cho nguồn lực đầu tư phát triển. Hai là phấn đấu trong năm 2016 là đơn vị lá cờ đầu khối huyện thành thị trong tỉnh. Mục tiêu thứ ba, phấn đấu được Hiệp hội Đô thị Việt Nam hoặc Bộ Xây dựng bầu chọn là đô thị xanh sạch đẹp trong năm 2016-2017. Bốn là các khối thi đua trên địa bàn đều đạt đơn vị tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua cấp mình, ngành mình trong toàn tỉnh. Thứ năm, mỗi phường xã lựa chọn một công trình để chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố và phấn đấu xây dựng xong trước ngày 19 tháng 10 năm 2017 để gắn biển. Thứ sáu, thì riêng năm 2017 có một mục tiêu riêng là đạt chỉ tiêu thu ngân sách đúng vào dịp kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố. Thứ bảy là hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2016. Thứ tám là xây dựng kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố nhằm biểu dương quá trình phấn đấu xây dựng phát triển, đặc biệt là những thành tựu sau hơn 30 năm đổi mới.
Kỷ niệm 54 năm ngày thành lập thành phố là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người dân thành phố phát huy truyền thống của quê hương, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đồng sức, đồng lòng, sáng tạo, vượt qua khó khăn thử thách, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo bước chuyển biến mới của thành phố trên con đường phát triển và hội nhập, xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển nhanh và bền vững.
Từ ngày 12 tháng 10 đến 20 tháng 10, Phòng Lao động Thương binh Xã hội thành phố tổ chức tập huấn hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020. Cho lực lượng trực tiếp tham gia rà soát và các giám sát viên tại 27 phường xã. Theo đó, lực lượng trực tiếp tham gia rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo là các đồng chí tổ trưởng dân phố đã được cán bộ Phòng Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn cách xác định và quy trình rà soát hàng năm. Quy trình rà soát thường xuyên về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát cận nghèo, hộ nghèo phát sinh, hộ cận nghèo phát sinh, hộ tái nghèo, hộ tái cận nghèo, hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội, hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công, hộ nghèo thuộc dân tộc thiểu số. Phương pháp rà soát được thực hiện thông qua việc đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin, đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu thập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo. Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm sẽ được tổ chức từ ngày 1 tháng 9 đến 31 tháng 12. Rà soát thường xuyên được thực hiện tại thời điểm hộ gia đình có giấy đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã phường, có xác nhận của tổ trưởng dân phố, trưởng xóm.
Ngày 17 tháng 10, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 cho các đồng chí nữ cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc. Tại hội nghị, các nữ cán bộ công đoàn đã được giảng viên khoa tâm lý giáo dục Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên chia sẻ những kiến thức gắn với những câu chuyện rất thực tế trong đời sống hàng ngày về luật bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, người phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa và văn hóa ứng xử nơi công sở. Đó là những vấn đề nảy sinh trong quan hệ giữa các thành viên trong cơ quan, cách ứng xử để thể hiện nếp sống văn hóa nơi công sở, gắn kết giữa các đồng nghiệp, bạn bè với nhau. hay những tình huống thường xảy ra trong mối quan hệ gia đình và các kỹ năng để hóa giải mâu thuẫn trong gia đình, sao cho mối quan hệ giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái ngày càng trở nên tốt đẹp, v.v. Đây là một hoạt động ý nghĩa giúp chị em phụ nữ ý thức rõ thiên chức làm vợ, làm mẹ để có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Từ những câu chuyện gắn với thực tế đời thường, các chị em phụ nữ càng hiểu hơn về những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, từ đó xây dựng gia đình ngày càng no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
Ngày 16 tháng 10, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên nói chuyện chuyên đề về nâng cao kỹ năng giao tiếp, đạo đức nghề nghiệp trong cán bộ viên chức ngành y tế. Tham gia nói chuyện có luật sư Đoàn Hữu Đủ, nguyên phó vụ trưởng, hàm vụ trưởng, vụ tổ chức cán bộ, Bộ Y tế, thạc sĩ Đỗ Văn Thái, phó vụ trưởng, vụ tổ chức cán bộ, Bộ Y tế và 150 nữ cán bộ công nhân viên chức của trung tâm. Đây là chương trình chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Trung tâm Y tế thành phố là bệnh viện hạng 3 với trên 300 cán bộ y bác sĩ. Trung bình mỗi ngày trung tâm thực hiện khám chữa bệnh từ 300 đến 500 bệnh nhân. Do đó, việc nâng cao y đức và kỹ năng giao tiếp với bệnh nhân cho đội ngũ cán bộ y tế của trung tâm hiện nay đóng vai trò hết sức quan trọng. Trong buổi nói chuyện, luật sư Đoàn Hữu Đủ đã truyền tải những kỹ năng ứng xử trong giao tiếp như tận tình, ân cần với bệnh nhân và thực hiện hoàn thiện lương y như từ mẫu. Đặc biệt, luật sư nhấn mạnh, Trung tâm Y tế thành phố có trên 50% số cán bộ công nhân viên chức là chị em phụ nữ. Ngoài việc tích cực tham gia phong trào thi đua, giỏi việc nước, đảm việc nhà, chị em cần phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong việc văn minh ứng xử và tận tình với người bệnh.
Ngày 15 tháng 10, Đoàn Kiểm tra Liên ngành của thành phố Thái Nguyên tiếp tục kiểm tra hành chính tại số nhà 359, tổ 4, phường Tân Lập. Tại thời điểm kiểm tra, tại tầng 3 của ngôi nhà, Lương Văn Tường đang giao giảng cho gần 70 người về Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước. Trong đó, Tường sử dụng những lời tiên tri trong Kinh Thánh để giải thích các vấn đề xã hội như cá chết ở Hồ Tây, hải sản chết ở ven biển miền Trung, nạn cao cào châu chấu ở Sơn La mang tính mê tín dị đoan. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Lương Văn Tường dừng ngay hoạt động tụ tập đông người, tuyên truyền mê tín dị đoan và yêu cầu người tụ tập tại đây xuất trình giấy tờ tùy thân để cơ quan chức năng kiểm tra, đồng thời giải tán khỏi số nhà 359, tổ 4, phường Tân Lập. Tuy nhiên, Tường và những người này không chấp hành yêu cầu của cơ quan chức năng, trong đó có 4 người chống đối quyết liệt, gồm Nguyễn Duy Quang, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú huyện Hàm Yên, Tuyên Quang, sinh viên Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh; Nông Tiến Hoàng, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tổ 19, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên; Nguyễn Tú Mai, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tập thể Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội; Đinh Xuân Giáp, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú Thành Xuân 1, phố Cò, thành phố Sông Công. Đoàn công tác đã mời 4 người này và Lương Văn Tường về công an phường Tân Lập để làm việc. Tại đây, Lương Văn Tường đã thừa nhận toàn bộ việc truyền bá mê tín dị đoan để lôi kéo nhiều người vào tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời, đồng thời thừa nhận các khoản thu chi không công khai và không hề có việc chuyển tiền về Tổng hội ở Hàn Quốc hay Hà Nội. Căn cứ vào biên bản làm việc do Đoàn Kiểm tra Liên ngành lập ngày 15 tháng 10 năm 2016, biên bản ghi lời khai của 4 người và Lương Văn Tường. Căn cứ vào Nghị định 158/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, Công an thành phố Thái Nguyên đã lập biên bản vi phạm hành chính. Trong biên bản nêu rõ, Lương Văn Tường đã có hành vi vi phạm hành chính, lợi dụng hoạt động truyền bá về hiện tượng cá chết ở Hồ Tây, Hà Nội và ven biển miền Trung để trục lợi, đồng thời tiếp tục yêu cầu Tường dừng mọi hoạt động tuyên truyền mê tín dị đoan liên quan đến tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
Tối 16 tháng 10, Ban chấp hành Công đoàn cùng Ban giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Galonic Việt Nam tổ chức bế mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất năm 2016. Sau gần 2 tháng diễn ra sôi nổi, Đại hội Thể dục Thể thao Công ty trách nhiệm hữu hạn Galonic Việt Nam năm 2016 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thu hút gần 1.000 lượt vận động viên tham gia thi đấu ở 6 môn thể thao, gồm bóng đá, bóng chuyền hơi, cầu lông, kéo co, điền kinh và nhảy bao bố. Ở mỗi nội dung thi đấu, các vận động viên đã thi đấu hết mình với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng để đạt được kết quả cao nhất. Kết thúc đại hội, ban tổ chức đã trao 10 giải nhất, 10 giải nhì và 20 giải ba cùng các giải hoa khôi bóng đá, vua phá lưới cho các đội và các vận động viên tham gia thi đấu với tổng trị giá giải thưởng trên 60 triệu đồng. Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất năm 2016 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Galonic Việt Nam đã thể hiện sự quan tâm của công đoàn và lãnh đạo công ty tới các hoạt động thể dục thể thao của công nhân lao động, đồng thời nâng cao tinh thần đoàn kết của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong công nhân lao động tại doanh nghiệp.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển. Thưa quý vị và các bạn, ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên hiện là đơn vị dẫn đầu tỉnh về số lượng các trường mầm non. Theo đó, hàng năm số trẻ bước vào lớp 1 cũng rất lớn. Vì vậy, việc phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ quản lý, mà trong đó hiệu trưởng có vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học của trẻ.
Chúng ta đều biết trong mỗi lớp học, thầy cô giáo là người trực tiếp truyền tải kiến thức, chuẩn bị cho trẻ bước vào cuộc sống. Mặc dù chúng ta không thường xuyên nghe thấy người cán bộ quản lý trường học lên tiếng, nhưng trên thực tế, họ chính là động cơ chính đứng phía sau toàn bộ giáo viên, làm cho cỗ máy chuyển động. Từ kinh nghiệm của một cán bộ quản lý, cô Nguyễn Thị Hồng, hiệu trưởng trường mầm non quốc tế Hoa Trạng Nguyên trước kia, từng là giáo viên mầm non và là hiệu trưởng trường mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên cho biết. Bước chân vào lớp 1 với môi trường học tập mới là khoảng thời gian không chỉ trẻ mà cả gia đình và nhà trường sẽ đối mặt với nhiều thay đổi và phải dần thích nghi. Những thay đổi đó hết sức đa dạng, có thể kể đến như trẻ sẽ có những mối quan hệ mới, trẻ sẽ có những vai trò và trách nhiệm mới. Trẻ sẽ thích nghi với môi trường học tập mới, trong đó việc học tập sẽ chuyển từ học thông qua chơi sang học có chủ đích. Cô Hồng cũng cho biết thêm, những thay đổi này nhìn chung phù hợp với các mốc phát triển của trẻ. Tuy nhiên, mỗi trẻ lại phát triển và phản ứng với những thay đổi theo cách riêng khác nhau. Cán bộ quản lý trường học, giáo viên và cha mẹ đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp và cũng là những nhân tố hỗ trợ trẻ trở thành những con người tích cực và biết học hỏi suốt đời. Trong ba nhân tố ấy, có thể nói cán bộ quản lý trường học chính là động cơ thúc đẩy các nhân tố khác cùng hỗ trợ trẻ. Trường mầm non Liên Cơ, thành phố Thái Nguyên cũng là một trong số những trường mầm non phát huy tối đa của cán bộ quản lý trong việc định hướng hoạt động giáo dục để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ bậc học mầm non lên bậc tiểu học. Cụ thể là ngay từ đầu năm học, đối với trẻ 5 tuổi, ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo các giáo viên ngoài làm tốt việc dạy kiến thức cho trẻ 5 tuổi, còn phải hướng cho trẻ dần làm quen với các hoạt động của học sinh bậc tiểu học, để trẻ dần hình dung và làm quen. Không chỉ vậy, nhà trường còn chủ động mời ban giám hiệu và giáo viên trường tiểu học đến thăm và dự giờ tiết học ở trường mầm non để họ hiểu hơn về chương trình mầm non, cũng như công tác giảng dạy ở đây. Đặc biệt, hầu hết các phụ huynh của nhà trường rất quan tâm đến việc vào học lớp 1 của con. Nói về việc phối hợp với phụ huynh trong việc hỗ trợ tối đa cho trẻ bước vào lớp 1, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thủy, hiệu trưởng trường mầm non Liên Cơ cho biết.
Đối với trẻ 5 tuổi thì nhà trường luôn luôn quan tâm. Thứ nhất là khi vào đầu năm, nhà trường cũng phải bố trí giáo viên dạy trẻ 5 tuổi là phải những giáo viên có trình độ đại học. Và cái thứ hai nữa là phải chắc về chuyên môn thì cô giáo mới có nhiều những cái kinh nghiệm để cô giáo dạy trẻ 5 tuổi. Cô giáo dạy trẻ những kỹ năng để trẻ hiểu biết về quan hệ xã hội và trẻ nắm được những cái kiến thức mà trẻ tự phục vụ mình. Thế và các cô giáo phải thường xuyên trao đổi và phối kết hợp với phụ huynh làm sao đấy để cùng nhau hướng dẫn trẻ, dạy trẻ học về kiến thức và ngoài ra lại còn hiểu biết thêm về xã hội. Thế ngoài ra thì các cô giáo còn phải tuyên truyền với phụ huynh về cái kiến thức bằng cách là trao đổi trực tiếp hoặc là bằng tranh ảnh và bằng những cái kiến thức mà cô giáo có thể dán ra góc tuyên truyền để phụ huynh được xem.
Khác với trường mầm non Liên Cơ, trường mầm non Hoa Mai lại có cách làm sáng tạo trong việc hỗ trợ giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học của trẻ. Nhà trường đã tổ chức cho giáo viên đi thăm và dự giờ tiết tiếng Việt và toán ở trường tiểu học. Thông qua việc dự giờ những tiết học như vậy, giáo viên trường mầm non hiểu kỹ hơn về thực tế và phương pháp giảng dạy ở trường tiểu học. Bên cạnh đó, thông qua việc tận dụng các kênh thông tin với cha mẹ, bảng thông báo, các cuộc họp phụ huynh thường kỳ và trao đổi hàng ngày với cha mẹ, giáo viên còn giải thích với họ về tầm quan trọng của giai đoạn chuyển tiếp và những khó khăn mà đứa trẻ phải đối diện và cách hỗ trợ trẻ ở nhà. Theo đánh giá chung của ngành giáo dục đào tạo thành phố, nhìn chung hầu hết các trường mầm non, đội ngũ quản lý các nhà trường, cụ thể là hiệu trưởng các nhà trường đều làm khá tốt vai trò của mình. Tuy nhiên bên cạnh những trường có đội ngũ cán bộ quản lý làm tốt vai trò hoạt động của mình, vẫn còn một số trường, cán bộ quản lý còn chưa thật sự quan tâm đến việc hỗ trợ giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học của trẻ. Sở dĩ như vậy là do một số trường cơ sở hạ tầng còn hạn chế. Mặt khác, ở nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa, nhiều cha mẹ còn chưa thực sự phối hợp với nhà trường chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1. nhiều cha mẹ khác lại cho rằng việc chuẩn bị là không cần thiết vì một cách tự nhiên trẻ sẵn sàng đi học lớp 1 khi đến tuổi. Và họ cho rằng việc dạy dỗ là trách nhiệm của nhà trường và thầy cô giáo. Nói về những định hướng của ngành về việc hỗ trợ giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học của trẻ, bà Lê Hằng, trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên cho biết.
Để làm tốt công tác hỗ trợ trẻ chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học, trong thời gian tới, phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên tiếp tục tổ chức các cái lớp tập huấn đối với giáo viên của cả cấp tiểu học và cấp mầm non, đặc biệt là các giáo viên dạy các lớp mẫu giáo 5 tuổi và giáo viên dạy lớp 1 về việc thực hiện rèn luyện các cái kỹ năng cho trẻ để trẻ có cái tâm thế sẵn sàng để bước vào cái bậc học tiếp theo. Và ở đây thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục thực hiện việc tổ chức cho trẻ tham quan các trường tiểu học, giao lưu với các cô giáo tiểu học, với các anh chị bậc tiểu học hàng năm. Và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tham mưu với các cấp, các ngành để đầu tư thêm cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các trẻ mầm non, đặc biệt là trẻ 5 tuổi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Có thể nói, để việc hỗ trợ giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học của trẻ là việc làm rất quan trọng. Bởi vậy, ngành giáo dục đào tạo thành phố đã và đang đẩy mạnh các hoạt động tập huấn và chỉ đạo các nhà trường, mà trong đó là các đồng chí cán bộ quản lý, để nâng cao vai trò trách nhiệm của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ giáo viên, thực hiện tốt các hoạt động giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của ngành. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Giáo dục và Phát triển thành phố Thái Nguyên tháng 10 năm 2016.
Bắc Á Banh, chi nhánh Thái Nguyên, chính thức khai trương ngày 18 tháng 10 năm 2016 tại địa chỉ số 552 đường Lương Ngọc Quyến, tổ 9, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, trở thành điểm thứ 94 trong hệ thống mạng lưới giao dịch rộng khắp của Bắc Á Banh trên toàn quốc. 22 năm thành lập và phát triển, Bắc Á Banh luôn nỗ lực củng cố vị thế của một ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong, phát triển các sản phẩm dịch vụ khác biệt, mang lợi ích thiết thực cho khách hàng và cộng đồng. Bắc Á Banh cung cấp đầy đủ các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng, sản phẩm tiết kiệm, tài khoản, tín dụng, thẻ, ngân hàng điện tử, thanh toán trong nước và quốc tế, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. Nhân dịp khai trương, Bắc Á Banh Thái Nguyên dành tặng những quý khách hàng đầu tiên hàng trăm phần quà hấp dẫn, gồm ô, mũ bảo hiểm, áo mưa, sữa tươi sạch TH Chumil. Đến giao dịch tại Bắc Á Banh Thái Nguyên để trải nghiệm các sản phẩm đa dạng được phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại, có tính bảo mật cao, dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Bắc Á Banh Thái Nguyên 02803 856 555.
Taxi Hoa Mai xin kính chào quý khách. Taxi Hoa Mai xin thông báo đưa vào dịch vụ cao cấp bằng xe Kia Sedona, nhận hợp đồng tuyến Bắc Cạn Thái Nguyên, giá vé bình quân 120.000 đồng một lượt, tuyến Bắc Cạn Hà Nội, giá vé bình quân 250.000 đồng một người một lượt, tần suất 1 giờ một chuyến. Đặc biệt đơn vị miễn phí đưa đón tại nhà bằng xe taxi Hoa Mai trị giá 20.000 đồng một lượt. Doanh nghiệp chúng tôi cũng nhận vận chuyển phát nhanh hàng hóa giấy tờ tại Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Cạn. Địa chỉ trả và nhận: tại Hà Nội, số 2 Khuất Duy Tiến; tại Thái Nguyên, số 111 đường Thống Nhất, thành phố Thái Nguyên, đối diện bến xe mới; và tại Bắc Cạn, số nhà 44 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Cạn, gần trường cấp 2 Đức Xuân. Quý khách có nhu cầu liên hệ tổng đài nhận hợp đồng tại Bắc Cạn là 02816252525, và tại Thái Nguyên là 02803833833. Mọi thông tin phản hồi xin liên hệ 0888 851 851.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm? Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm? Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương, vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách Mạng Tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806 565 333, di động 0982 586 112.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự Hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.